Số kiếp này tới kiếp kia đều là không ngờ. Nhưng mà người đời không hiểu, tưởng là tôi tiên tiên được, tưởng là tôi đặt được vấn đề này, vấn đề kia nhân thần. Chúng ta được sống trong không ngờ. Tại sao? Vì cái cảnh luân hồi của con người nó đi ở trong cái chỗ kia vọng hỗn độn, nó mới sanh ra. Tại thế luân hồi là hỗn độn. Sau cái hỗn độn nó quên tất cả những quá trình. Nhiều người đã qua âm phủ, đã học những cái bài rất đau đớn khổ và hẹn chừa bỏ những cái sự sai lầm chính mình đã làm. Cho nên cái phần còn lại ở trong bản tánh con người có, hiện tại có, tại vì thiếu thanh tịnh. Nếu thanh tịnh thì các bạn sẽ xét thấy rõ tôi có cái tật sâu đó, cho nên tôi mới phải luân hồi lại thế gian. Tôi không được tiến triển lên cõi trời, tôi phải gặp những cái cảnh đau khổ như thế này để mà tôi sửa trị tâm hồn tôi trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả khắp thế giới có cơ hội học thiền. Ngay tại Mỹ, tại Pháp, tại Việt Nam, các nơi đều chú trọng về cái thiền giác. Để chi? Để thanh tịnh và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình, để ăn năn hối cải, đừng có chối và tự biện hộ và làm sai lạc đường lối của chân lý. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta không có luân hồi xuống thế gian mà đi ở trong cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ như thế này. Tự cho mình là không có lối thoát. Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu được cái cơ duyên để tu và xuất hồn, là thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt. Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không tiêu diệt, thì chúng ta phải đi tới vô cùng tâm, thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình, mới thấy rõ tình thương của Thượng Đế đã vì chúng sanh, tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình. Thế thiên hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày này, mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi. Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu. Đừng nói tôi tu đây rồi tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa cũng có Thượng Đế mới còn Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật, chứ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật. Thấy rõ chưa? Thì nhiều người tu chỉ đặt ông Phật mà quên Thượng Đế, cái đó cũng lâm vào cái tội. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu chết xuống, tại sao đi xuống địa phủ để làm? Chưa thấm kinh kệ, chưa minh chân lý, ca tụng chân lý mà chưa minh chân lý, không làm sao đưa người ta đến chỗ bên giác được. Cho nên gặp những sự đau triền miên. Cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính mình. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đó, tìm tôi là ai, tôi là ai, luôn luôn hỏi tôi là ai, thì các bạn sẽ ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo rồi, không bao giờ bị luân hồi nữa. Phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói, tôi là ai. Trong lúc giờ phút công phu động loạn biết tôi là ai thì tự nhiên sẽ đi tới. Chính chúng ta tu, những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là thanh điển. Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiến hóa vô cùng. Còn thể xác con người bị giới hạn. Cho nên chúng ta tu, tại sao cứ nói chuyện điện điện không? bản thể của người có nhân điển. Mà chúng ta tập trung cái điển bộ đầu rồi á, thì cái điển nó xuất phát hòa hợp với điển của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới vô cùng tận được. Cái đó là cái cảnh đời đời. Thể xác chúng ta không có cái trong cái cảnh đời đời, bị giới hạn, sanh lão bệnh tử khổ giới hạn. Học qua cái khóa này rồi phải chuyển qua cái khóa khác, cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng tôi tu pháp này rồi tôi được làm giàu, tôi tu pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn. Không phải tôi nói tu cái pháp này, tôi chịu sửa tôi thì tôi mới tiến hóa nhanh hơn. Nhớ cái câu đó, chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa đi nhà thờ chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa. Vô chùa không làm theo lời Phật thì bị kẹt một đống đó thôi, không có phát triển. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội và tôi đã cho các bạn biết rằng tôi không có hẹn ngày nào đến, nhưng mà hôm nay lại có cơ hội đến, có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó phải bề trên sắp đặt không? Nhiều người xung quanh đây, có nhiều người cũng chưa biết ai, chưa ai biết ai, nhưng mà vẫn vui vẻ trong tình thương. Cho nên cái thời buổi bây giờ Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lên mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta có thể để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này là cái chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh cũng có nữa, về tu học cũng có nữa, nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là chánh pháp mà thôi. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chánh pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi, không có bị kẹt nữa. Chúng ta mới thấy đi tới cái sự vô cùng tận được. Cho nên tôi đến đây để gặp các bạn cũng do bài trên chiếu điểm, và tôi cũng rất vui vẻ để gặp các bạn cũng như người ngoại quốc cũng như người Việt Nam ở đây. Thì chúng ta chỉ có một mà thôi, một tâm linh để tiến triển, cho nên mọi người hiểu cái phần hồn là tâm linh của họ thì họ sẽ đi đến sự tốt đẹp ở tương lai vô cùng tận. Tôi cũng nói vài câu tiếng Pháp để cho những bạn Pháp được hiểu. Je suis très heureux de venir ici vous voir. Au moment que Dieu qui nous a donné la chance à vous rencontrer, j'espère que tout le monde va pratiquer la méthode pour être devenu calme et savoir lui-même rejoindre au Dieu et rétablir votre énergie perdue depuis plusieurs années. Avec la méthode maintenant que j'ai pratiqué plus de 25 ans, je suis 57 ans, mais aussi mes amis m'ont dit que j'arrive pas 58, peut-être 42, mais pourquoi? Parce que j'ai pratiqué cette méthode. J'ai bien rempli mon énergie. Et j'ai compris moi-même. Mon âme dirige mon corps. Ce n'est pas le corps qui dirige mon âme. C'est pour ça je suis toujours tranquille à avancer, infinitivement. L'âme immortelle, c'est vrai. Il faut que nous allons continuer notre droit de chemin pour arriver au but à rejoindre au Dieu. Dieu, notre Père, nous aime infinitivement. Au contraire, c'est nous, nous avons la faute à lui oublier seulement. Après, vous avez rétabli votre énergie, vous allez rejoindre facilement votre Père, dans votre cœur, devant vous, autour de vous aussi. Nous aurions la chance à rejoindre n'importe quel temps, quelle minute. Nous avons la même aspiration maintenant pour vivre. C'est Dieu qui nous donne. Qui nous donne la chance à comprendre nous-mêmes. D'où venez-vous et d'où rejoindre-vous? D'aller rejoindre pour dire, il faut pratiquer pour arriver nous-mêmes. Personne ne peut aider nous, except nous allons aider nous-mêmes. Il y a beaucoup de religions sur la terre. On respecte beaucoup Dieu, Bouddha et les autres aussi. Mais on ne pratique pas pour arriver. On a manqué le moyen à s'avancer. De ma part, je dois pratiquer moi-même pour avancer moi-même. Et actuellement, j'ai la chance à vous expliquer comment on va opérer le corps pour l'âme sortir facilement. Premièrement, il faut que vous allez opérer votre tête. Vous êtes venu, votre âme entrer dans votre corps de la tête et encerclée par le corps au cœur. Il faut faire une opération à changer le cycle de votre corps. Avancer au lieu de descendre. C'est pour ça, comme nos amis, Alain, les autres, quand ils ferment les yeux, ils l'ont trouvé, l'énergie s'avance. Qui va tirer? C'est lui qui va avancer et va bien échanger avec le naturel. Mais c'est les pentes de votre patient pour arriver au futur. Il faut bien pratiquer pour oublier le corps et concentrer dans la ligne naturelle du Dieu. À ce moment-là, vous allez voir clairement l'amour du Dieu en partage à vous et tout le monde. Le bonheur, c'est là qu'on va trouver le bonheur infinitivement. Comme de ma part, je suis pauvre, je n'ai pas de l'argent, pas du tout. Mais je pense, Dieu m'a promis, il va m'envoyer tout partout. Et je vais essayer. J'arrive maintenant. Tout le monde m'aime. Et je veux pratiquer toutes les choses que Dieu veut à aider les autres. Nous sommes à Paris, sur la terre de la France. La terre de la France a été pas mal des peuples du monde pour avancer dans la civilisation du monde. Aussi, les religions du monde aussi. On a bien protecté à aider tout le monde. Maintenant, nous avons la chance à chercher nous-mêmes, à savoir nous-mêmes. C'est le moyen que j'ai trouvé. J'espère que tout le monde va essayer et pratiquer lui-même avec toute votre patience et vous allez obtenir très tôt. De ma part, j'arrive et je me sens très heureux. Avant que je pratique, je pense que Dieu m'a dit que tu auras une grande famille d'ici. Actuellement, j'arrive aussi. Tout partout, je pense que nous sommes à la même. Nous sommes les enfants du Dieu. Nous sommes dans la même famille. Nous pouvons donner, rendre la paix du monde et de tout le monde. Si nous pouvons comprendre nous-mêmes. C'est une bonne chance que nous avons reçu les bonnes leçons du Dieu. Toutes les activités du monde, ça, c'est les leçons du Dieu qui vous donne. Acceptez-les et avancez. Sans cette, et au futur, vous aurez une bonne place au paradis. Je vous garantis 100%. De ma part, j'ai bien essayé et confirmé moi-même pas par pas, point par point, clairement. Je ne trouve pas des ennuis chez moi, non plus. Toujours heureux. Toujours partagé au centre. Et vous autres aussi, vous êtes capables aussi, comme moi, ou mieux que moi en futur. Aujourd'hui, c'est une bonne journée que nous avons bien rentré en fait. Et je vous souhaite aussi la bonne santé et tout le monde à bien serrer et avancer sans cesse. Et après, nous allons opérer plus en plus aux autres, aider les autres aussi. Merci Dieu. Cái chuyện nói nãy giờ đó là chỉ một phần thanh điển để cho mọi người được hiểu biết. Bây giờ chúng ta nói lại người dân Việt Nam ở khắp thế giới. Ai đưa đi? Chính phủ nào có tiền đưa người dân Việt Nam đi khắp thế giới? Để làm. Trước kia chúng ta chưa đến cái chỗ văn minh, chúng ta thiếu thông rất nhiều. Khi chúng ta đến rồi, chúng ta thấy còn thiếu thông hơn. Thấy không? Không theo kịp được đà tiến của văn minh. Mà ngày nay người Việt Nam khắp thế giới đều có. Không nhiều thì ít cũng đã học được cái văn minh của vật chất. Rồi ngày nay có cơ hội học về tâm linh nữa. Rồi một ngày nào hội tụ đó, Thượng Đế sẽ đưa chúng ta về quê xưa chôn cũ, lúc đó nó vui vẻ biết là bao nhiêu. Chúng ta có nhiều bạn ở thế giới, lần lần các bạn tu sẽ giải thích cho họ biết rằng đây là con đường duy nhất để đi trở về với nguồn cội. Không phải tôi phải đích thân đi nói cho từng một, nhưng mà rồi đây các bạn sẽ là tôi để nói chuyện với tất cả mọi người khắp thế giới. Để họ hiểu, để họ tu. Mà đó, trong đó là người Việt Nam đau khổ nhất. Sau cái đau khổ đó mới tìm ra hạnh phúc đời đời. Rồi, cái trời hạnh phúc đó sẽ truyền bá cho mọi nơi, mọi giờ. Để cho mọi người tiến hóa. Thì chúng ta trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Phải dày công đi, không nên lãng phí. Cơ hội không có nhiều. Thì giờ rất cấp bách. Các bạn thấy thế giới đang thay đổi. Không có một xứ nào được yên hết. Đó là ý muốn của Thượng Đế để dìu dắt con Ngài trở về với Ngài. Nếu chúng ta không chịu thì tự nhiên chúng ta đã gạt chúng ta luôn. Chúng ta có cái cơ hội tu này để nắm giữ lấy mà thôi. Không nên quên nó. Cái điều quan trọng là trở về quê xưa chốn cũ, không nên quên nó. Mà bám theo cái phàm ngã là cái bản thể hữu hạn, không nên bám nữa. Tưởng đi về phần hồn để tiến tới vô cùng tận. Chúng ta không bị giới hạn bởi một ai, trừ khi chúng ta làm biến mà thôi. Cho nên cái pháp này chỉ có cái làm biến là hại thôi. Siêng năng chắc là phải được. Hiện tại tôi xa Việt Nam, nhưng mà những người ở Việt Nam đều tiến triển rất mong. Vì sự thương yêu, vì sự thương nhớ đó mà họ suy tư về đấng trọn lành. Do đó họ họ đạt được Phật. Rồi một thời gian sau đây tôi không gần các bạn, rồi các bạn cũng đạt, cũng nhớ đến tôi, cũng nhớ đến những vị đại giác, rồi các bạn sẽ tu, sẽ tiến. Cái sự đầm ấm sẽ về với các bạn. Các càn khôn vũ trụ đang giúp các bạn tiến hóa. Cơm no áo ấm, thực hành để tự đạt. Nếu không thực hành rất uổng cho cái kỳ bài. Ai có cái gì thắc mắc có thể hỏi. Có ai muốn hỏi cái gì? Các bạn tu có cái chuyện gì thắc mắc về cái phương pháp công phu à, cái phương pháp công phu là cái phương pháp trị bệnh. Cứ dịp hỏi. Thận đau hả? Tu cái pháp này nó thận đau hả? À, tu cái pháp này là khi mình ngồi xếp bằng đó là cái pháp trị thận. Bởi vì tại sao cái thận nó yếu? Nó không có đủ nước cung cấp. Nhưng mà những người nó làm xài quá rồi, cái thận hư rồi đó, có hơi khó. Nhưng mà hết sức cố gắng thiền mới được. Phải ngồi, phải làm pháp luân nhiều. Làm pháp luân nhiều mới được. Chỉ có pháp luân mới trị được cái bệnh đau thận. Nhưng mà phải ngồi xếp bằng. Cái ngồi xếp bằng này là nó trị hai cái thận này, hai trái cặp. Nhờ cái nước nó cung ứng vô trong cái tập nó mới mạnh được. Làm pháp luân đi, làm pháp luân cho nhiều đi, hay là không được nằm làm pháp luân ha. Nếu mà họ chịu cũng làm được, như tôi trước tôi cũng yếu thận cũng làm được nè. Mà họ tin rằng cái pháp này có thể cứu họ. Nếu họ không tin mà không được. Chắc chắn là sửa cái thận và giúp cho cái bộ óc sáng suốt. Cái đó là cái thận nó có chuyện rồi đó. Phải làm pháp luân cho nhiều. Còn nó sẵn tôi có đây thì tôi trị cho ít lần hết. Không có gì hết. Yếu thận. Đi tiểu nhiều không? Cái đó phải trị. Cái đó phải làm pháp luân liền. Giải. Bởi vì cái cũng đó cũng là cái thận có chuyện rồi đó. Thận có chuyện rồi đó. À, cái thận có chuyện rồi đó. Bữa nào rảnh thì chăm nha. Đau thận, đau sinh sống lắm.
Đau là tê.
Chăm cái nó thông à. Không có gì, nó dễ. Bệnh nó nhiều lắm. Cái tôi trị cho nó hết. Cái đường kinh nó không đều ha. Và đường kinh không đều nó bị cái đó. Được chứ, hết chứ. Làm nó hết. Cái pháp luân là trị nhiều bệnh lắm. Trị tất cả trong cơ thể. Hồi trước tôi cũng không tin, tôi bị đau lưng, khi mà tôi khòm xuống nhà thì chóng mặt. Nhưng mà sau ông Tư nó làm pháp này hết, tôi mới làm. Làm hết. Mà tôi làm 6 tháng liên tục, mà tôi rảnh là tôi làm, rảnh là tôi làm. Tôi hồi đó tôi nghe được cái xương sống nó cục cục rồi, tôi hết luôn. Tôi hết rồi tôi quên luôn, nó hết hồi nào mình không ai. Khỏe thế vậy đó.
Chính mình
sẽ đo
được.
Hết. Được chứ, hết chứ, làm nó hết. Cái pháp luân là trị nhiều bệnh lắm, thì tất cả trong cơ thể. Hồi trước tôi cũng không tin, tôi bị đau lưng, khi mà tôi khom xuống nhà thì chóng mặt. Nhưng mà sau ông Tư nó làm pháp này hết, tôi mới làm hết. Mà tôi làm 6 tháng liên tục, mà tôi rảnh là tôi làm, rảnh là tôi làm. Tôi hồi đó tôi nghe được cái xương sống nó cục cục và tôi hết rồi. Tôi hết rồi tôi quên luôn, nó hết hồi nào mình không ai. Khỏe thế vậy. Cứ làm cái pháp luôn là cái pháp luôn nó trị. Bởi vì cái đó nó liên kết theo y học đó, nó về đốc mạch. Cái đốc mạch thông thì cái đó nó hết. Cái đó nhiều khi tôi cũng có đi ban đêm, có rất nhiều. Nhiều rất nhiều. Thành ra cái việc của tôi nó nhiều hơn người thường. Thành nói cho người thường nghe không ai tin. Bởi vì hỏi cho bây giờ nếu mà chị đi được, chị không lý chị đi chơi hả? Chị cũng phải đi giúp người ta. Phải không? Cái đó là đương nhiên phải không? Hả? Cho nên người ta không hiểu. Hỏi ông ngủ nửa đêm lộp phòng ngồi dậy làm gì? Nó có nhiều chuyện tôi làm nó ngồi dậy chứ. Tôi không ngủ sướng hơn. Phải không? Ngủ ngồi á, tập ngủ ngồi được rồi cái lưng nó cũng mau hết bệnh. Ngủ ngồi nó khỏe. Ngủ ngồi mình ngồi dựa trong cái ghế ngủ. Ngồi dựa trong cái ghế ngủ. Để tăng sức khỏe. Nếu mà nó muốn trị thì tôi cũng có thể trị cho nó được. Có người bị 50 năm, tôi trị một người 50 năm ở Manila 50 năm. Cũng lâu, trị mất mấy tháng. Trời không có đủ thời giờ, nhưng mà chỉ nó làm pháp luân cho nó khỏe.
Nó có làm nhưng mà mỗi một khi mà nó trở trời thì nó mệt.
Cấm không cho nó ăn trái cây. À, nó phải ăn cái gì phải có gừng ở trong đó. Cấm ăn thịt gà, tôm, cua, cái đó không ăn được. Không, rau thì phải có miếng gừng, phải có khư phong, thịt bò đó. Nó đó nó bị nhiều khi nó bị căng dây máu hả?
Nó có một căng dây máu mới đây các bệnh tình một vài tuần thì bác sĩ nói không biết thấy những cái gì lạ trong máu và lần đầu tiên người ta thấy mình giờ thì chưa biết là cái gì.
Nó trong mình nó thấy sao?
Nhưng trong mình nó thì hồi trước đó có khi đó tự nhiên cái nó thương lên rồi tự nhiên nó mất sợi, nó làm mình giống như cái giả gì đó. Rồi khi xong xuôi rồi cái nó tỉnh lại như thường. Rồi có nhiều khi nó không có đi đến gì được, nó nằm luôn cả tháng này qua tháng kia. Con người nó thay đổi luôn. Thì da nó chỉ có mình nó chỉ có da bụng sưng thôi, tỉnh thở ngủ sưng phù lên.
Nó đi chơi rồi được không?
Dạ không.
Nằm ở nhà luôn.
Bây giờ nó nằm ở trong nhà thương luôn.
Nó trị mất thì giờ nhiều lắm.
Nhiều
cách nào? Chỉ nó niệm Phật thôi. Chỉ nó niệm Phật. Rồi may ra nó đổi được bác sĩ tốt hơn. Chỉ niệm Phật. Nó có niệm Phật thì giúp nó được. Chỉ nó niệm Phật.
Con có chỉ nó. Con có chỉ nó làm Phật thương cái này mà nó làm Phật thương được.
Niệm Phật, chỉ nên niệm Phật thôi. Ha. May ra người ta đổi hướng cho nó được. Ha. Mỏi. Phải làm pháp luân nè. Làm pháp luân cho nhiều à. Cái pháp luân là cái đặc quan trọng lắm. Cứ làm pháp luân cho nhiều. Nằm làm pháp luân, ngồi cũng làm pháp luân. Thế tôi bây giờ hoàn toàn cái lưng tôi không có bao giờ bị mỏi hết. Làm việc cả ngày cả đêm không mỏi.
Dạ ngồi nó làm cho mình thấy nó
hết
vậy
đó.
Hả? Nó ngồi lâu làm
cho
mình thấy
nó hết vậy đó. Ừ, nó hết thì mình hết đó. Cho nên phải hết đó. Phải làm pháp luân đó. Dạ. Nó thông được cái mạch đốc đó, nó thông từ ở đây lên lên trên này thì cái chỗ này hết rồi. Dạ. Ừ.
Không mỏi là từ đây lên từ dưới lên cái
chỗ. Nên bữa nào mà chăm là tôi chăm dùng dơ ít ngày nó hết rồi. Ít lần nó hết rồi.
Thầy
kêu
thở
đó,
kêu mà
kêu
cục cục
dưới
nó
kêu
ở đâu
đó
thầy? Nghe ở đâu, sau lưng hả? Dạ không biết, cơ
thì cũng hết vô đầy bụng, có lên kêu cục mà
nó kêu đâu dưới này. Ồ, ồ. Chắc một hơi thở thì kêu.
Bây giờ hít
tới
con.
Chắc thì có kêu thông
với kêu. Thông với cái thận, bây giờ cái thận yếu rồi.
Dạ.
Cái thận yếu rồi. Bữa nào phải trị cái thận, trong những ít lòng thấy nó nhẹ lại. Ở đây không phải chăm cứu rồi, không phải ai chăm. Chăm cứu hay lắm, chị thận tôi trị nhiều lắm. Ở Manila thì trị bệnh đau lưng nhiều lắm. Có nhiều người bị bác sĩ cột ở chỗ này nè. Đi ảnh, cỡ liền, chăm hết.
Tại vì con
mừng.
Con chứ ba con phải về đó thầy.
Đi đâu?
Con
đi về Dương. Bữa nào mà để nghỉ ngày tôi nghỉ ngày.
Dạ.
Ai có thì giờ để cầm.
Không có nhà em nó ăn chay đó thầy. Nó không biết ông là gì. Thằng có học giả không biết chỉ cái gì chỉ. Thà phải chỉ không biết. Cái gì ta nói là chỉ.
Chỉ thì có thuốc chỉ. Thuốc chỉ thôi có sao. Hả? Mới có thuốc trị. Tâm cứu cũng được, một sức tu cũng có đủ thì giờ giúp cho một hai người để dễ tu một chút thôi. Ai có ai thắc mắc về đạo tức ngực là thở sai rồi. Hít vô ngực nó phải tức ngực. Tập nằm hít. Tập nằm hít trước. Hả? Tập nằm hít. Soi hồn với nằm hít thôi. Người nào hít không mới ngồi dậy làm pháp luân. Hả? Bây giờ làm pháp luân mà tích ngực tới đó là hít sai. Tập nằm hít, hít cho đầy bụng, thở ra hít đầy bụng. Tập nằm hít. Hả? Cái pháp này á là con người thực hiện cái hiếu. Cái hiếu là ở đâu? Là cha mẹ muốn con bảo trọng thân thể, thấy không? Con mà biết lo cho thân thể tráng kiện á, là cha mẹ vui mừng, hiểu chưa? Đó là mình báo hiếu. Cho nên cái pháp này nó không có trở ngại cho con mà không có báo hiếu được. Người tu biết mình, hiểu mình, đó là người báo hiếu. À, nếu cha mẹ không muốn mình tu thì mình phải giải thích rằng đây là một phương pháp trị bệnh rõ ràng để cho mình được tráng kiện, khỏe mạnh, ổn định, học hỏi tiến bộ, chứ không có dạy mình làm những điều sai quấy, dạy mình chấp nhận, học nhẫn để tiến qua, không bao dạy mình đi phá hoại, thấy không? Thì mình phải khi mà muốn tu cái pháp này phải hiểu rõ cái phương pháp này nó hữu ích đến chỗ nào, rồi đem nó trình bày cho gia đình. Nếu nói rằng đây là đạo Phật không cho tu, phải tu thì Thiên Chúa giáo. À, không có Chúa lấy gì có Phật. Mình khách nghĩa cho người ta nghe. Không có cha mẹ lấy gì có con. mà con người đi tu thành Phật. Thấy rõ không? Chúa là trên hết, ai phủ nhận không có Chúa. Chúa tể cả không, ai phủ nhận không có. Sao? Cho nên tại vì mình thiếu cách nghĩa rõ rồi, thành ra cha mẹ ngộ nhận. Nhiều người ngộ nhận lắm, mà khi họ hiểu rõ rồi, họ còn khuyến khích cho mình thực hành để đạt tới sức khỏe dồi dào. Nhưng họ mới phục vụ gia đình, xã hội. Ha? Bởi vì rất dễ giải thích. Hỏi tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tôi không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi cái đạo nào bỏ 6 cái này được không? Nếu không có 6 cái này làm sao nói đạo? Vì tôi là người tập trung 6 cái này, nên tập trung để sáng suốt hơn, hướng về Chúa, hướng về cái tôn giáo sẵn có của tôi, hay là tôi ý lại cái tôn giáo nào này rồi để hại cho tôi càng ngày càng tầm tôi thôi. Mình phải cách nghĩa. Khi mình tu mình đã ý thức rõ rồi, một cọng cỏ nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi chứ cái chữ Nam nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó nói Nam, kết quả ở đây, nó trụ ở chỗ này. Mô, nó trụ ở đây. Hỏi chứ một, hai, nó không có trụ, không trụ chỗ nào hết á. Cái đó hâm âm thanh là luồng điển, mà luồng điển nó chuyển sáu điểm đó rồi kêu mà lục tâm thông. Lục tâm thông của người nó mới thanh tịnh, thanh tịnh nó mới sáng suốt, học hỏi nó mới tiến bộ chứ, mới làm việc hữu ích cho xã hội, cho gia căn. Cho nên thiếu tìm hiểu và cách nghĩa đó thôi. Tại nên nhiều người nói ô, nếu mà theo đó thì Chúa phạt. Chúa đã nói đâu, nghe hồi nào, không có bằng chứng, chỉ người đó nói mà thôi. Thấy chưa? Cho nên phải tìm cái gì hữu ích, thích hợp đường lối của Chúa để mình tiến triển chứ. Rồi mình cứ lười biếng, mình ý nơi Chúa hoài rồi mình tự hại lấy mình, mình không tiến nổi, cũng không giúp ích cho ai hết. Còn cái phương pháp này rõ ràng là mình tự giúp ích cho mình rõ ràng để ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ mình là người của thời đại hiện tại, mình phải tìm hiểu, mình tiến chứ. Nếu chúng ta không tìm hiểu làm sao chúng ta tiến được? Ta ngu bụi, ta tin theo và ta không hiểu chân lý, làm sao chúng ta tiến được? Sao? Tu thời gian thử con người, coi xem con người có ổn định không, có sáng suốt không. Nếu ổn định và sáng suốt thì chúng ta nên tiếp tục. Càng tu càng ngu thì không nên, càng tu càng động loạn thì không nên. Sao? Khi mà chúng ta ý thức rõ rồi, chắc chắn nó phải đi tới sáng suốt. Bởi vì bạn chưa đầy đủ điển, và bạn nghe rồi phải ý thức cho nó rõ rồi về mới nói. Những cái gì mà mình ý thức hữu ích mình mới làm thì mình nói ra, chứ không nói là mê tín. Không kêu cha mẹ phải nghe theo mà không cách nghĩa đó không được. Cho mình muốn chỉ một người nào đi nữa, mình cũng phải cách nghĩa cho rành mạch mọi sự việc. Nếu không rành mạch sự việc đó, mình không nên cách nghĩa cho mà biết, có hại không có lợi. Thấy không? Cái tại sao những người mà những mấy ông cha cũng tới học tôi rồi tôi cách nghĩa, ông nghe phải, ông học, ông làm, ông có sức khỏe, ông có bệnh bệnh, mà ông cũng đi cái đường hướng của Chúa, chứ ông nó đi ngoài cái đường hướng của Chúa đâu. Ông đặt Chúa là trên hết, còn ông phải sáng suốt, ông mới tiếp thu được cái ý của Chúa. Còn ông thiếu sáng suốt vì ông đọc 1000 cuốn kinh cũng không tiếp thu được một chút xíu. Thấy không? Cái hồn là chắc chắn là phải Nếu không có cái hồn chúng ta không có nói chuyện được. Thấy không? Nếu mà nói là cái thể xác này làm chủ cái hồn thì người ta bác học gia đã chế ra rồi. Thấy không? Tại sao cần dùng tới mình để điều khiển sự sáng suốt vô cùng tận của mình có? Khi muốn biết được cái hồn là phải tìm hiểu cái sự sáng suốt vô cùng tận, mà phải bình tĩnh tìm hiểu mình từ nhỏ tới lớn, qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ, khổ cực, nhưng mà bây giờ mình vẫn qua. Rồi đây chúng ta sẽ qua nữa, phải vô cùng tận không? Đó là sự sáng suốt. Đấy không? Sự sáng suốt là cái. Hỏi cho bây giờ sự sáng suốt của bạn, cái kiến thức của bạn có thể đem ra để trên bàn được không? Không thể được. Thấy không? Thì con mắt phàm. Tại sao không thấy? Vì con mắt phàm giới hạn. Cái chấn động lực. Đây bây giờ bạn dòm ngón tay thì tôi làm mau. Mau thiệt mau, không thấy ngón tay. Vì tại sao cái này chậm hơn cái này? Mà cái này mau như cái này thì nó thấy rõ. Thấy rõ không? Đó. Cho nên mình phải tập trung để cho nó chấn động lực nó mau hơn, nó tương đồng với cái kia thì nó thấy. Cho nên trong cái không này nó có mắt phạm không thấy,
không khóc nó có.
À, mình muốn biết nói về vấn đề xuất hồn là mình xuất hồn không phải là bây giờ mới xuất, căn bản của nó đã có rồi. Thấy không? Căn bản của nó là phải trở về với sự thông suốt. Nhất ly thông vạn ly minh, biết tất cả mọi việc. À, cho nên mình phải cắt nghĩa cho người ta hiểu làm sao đi tới thanh tịnh, làm sao được đi tới sáng suốt. À, rồi mình mới lúc đó mới thấy cái hồn. Thấy không? À, cho nên nếu mà mình cắt nghĩa không đúng, người ta nghe người ta nói hồn không xuất. À, cái hồn là cái gì họ cũng biết nữa mà xuất. Nói tới cái hồn mà không biết thì tự nhiên là cái người cách nghĩa không rành. Nếu cách nghĩa rành thì họ thấy rồi, có gì đâu. Ai làm chủ thể xác? Phải sự sáng suốt. Sáng suốt đó là trường tồn bất diệt. Hỏi cái miếng sắt kia nó còn có sự sáng suốt của nó mà. Nó xét là mình lấy với nhâm trà, nó sáng ở bên trong, nó còn cái sáng suốt ở bên trong. Bây giờ mình tu thì mình cũng như vậy, mình trà cho nó sạch sẽ thì nó hãnh diện, nó đi ra chứ có gì đâu. Thì sáng suốt nó phóng ra là xuất hồn chứ. Thấy không? Cho họ thấy rõ không? Còn không biết rồi cứ nói gì mê tín nó là hại thêm, không có lợi. Ừ. Đó thì bây giờ mình phải cách nghĩa từ từ cho họ hiểu. Cũng như cái sự thắc mắc của mình, cũng sự thắc mắc của họ cũng như sự thắc mắc của mình. Không có nên kêu hàm hồ nói một cục kia, không có được. Không được. À, rồi còn gì nữa, câu cái gì nữa. Xuất hồn là nghĩa là đó là một mục tiêu để đi tới. Nếu mà chỉ sáng suốt không tập trung làm sao xuất phát ra được mục tiêu để đi tới vô cùng tận. Hả? Bây giờ cái miếng sắt kia nó xét nó đâu có lắm lắm, mà mình chùi nó rồi thì nó đi thiệt ra. Nó ở đằng kia chứ không phải ở đây. Thì sang suốt nó chuyển tới từ kia, mà trên kia nó dồn xuống nó thế này. Nó là xuất lên, dồn xuống.
Cái này chỉ là tu sửa, có phải là tu sửa để đi
xuất hồn. Tu sửa để đi xuất hồn. Để đi sang suốt, để gọn ghẽ hơn, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà sự xuất hồn là một giai đoạn của tu sửa.
Ở xuất hồn là giai đoạn của tu sửa, nhưng mà nó là phải đi tới vô cùng tận. Cái hồn là cái chủ của vạn linh trong tiểu thiên địa, mà nó là hòa hợp với thượng đế. Không, khi mà tham sân si diệt chưa được, cái đó không phải xuất hồn. Khi con người mà xuất hồn về siêu giác của đạo pháp nó khác. Với khi mà xuất nghĩa để thấy này thấy kia chứ không phải xuất hồn. Rồi cái đó nó có thể đi tới sai lầm về bàn môn tả đạo. Còn cái kia người ta về hư không đờ đờ, hai cái khác nhau.
Nếu mà mình sống được như một căn lục căn đấy. Thì cái sự xuất hồn nó lại nó là một cái sự mà đạt luôn.
Nó đạt luôn đó. Bởi vì mình hiểu mình là rồi, là mình người thành đạo rồi. Đâu cần khoe với người ta biết là tôi xuất hồn. Thấy không? Rồi hôm tôi xuất hồn thấy anh này khi cái nọ vô ích. Chắc tôi biết, tôi thấy là tôi học. Anh thấy là anh học. Người đó thấy thì người đó được thôi. Là mình nó sửa mình cho thanh tịnh. Thế
có một người bệnh nhân họ bị họ nói cho mình họ không dám vào được. Thì trước đó họ có đi một pháp môn khác, họ tập yoga nhưng mà không có được loại. Thì ở đấy họ học tháng tám thì tôi cũng thấy là tốt hơn, là nên chỉ cho họ cách thiền,
chỉ cho họ cách thiền, không có thể chỉ hết một lần một, chỉ họ cái sơ hồn trước rồi nằm làm pháp luân. Cái sơ hồn là để ổn định thần kinh, rồi nằm làm pháp luân là hỗ trợ sự tiêu hóa để cho họ thấy họ vui lần lần, rồi lần lần mình mới chỉ cho họ. Bây giờ kêu một lần một không được à, rồi lần lần đi tới mình chỉ họ niệm Phật,
niệm thường niệm vô biệt.
Sao từ lúc đó là nó hết rồi. Cái này là chuyên môn trị bệnh thần kinh, nhưng mà từ giai đoạn một đừng có chuyển lượng một, chỉ lượng một nó không á.
Thầy nó lúc trước nó có tu, nó có tu nó pháp môn khác rồi.
Không sao, không sao hết. Cái này là cái phương pháp trị thần kinh mà. Đây này, đẹp hơn. Trị thần kinh. Trị thần kinh mà. Rồi cứ co lưỡi răng rồi răng cũng trị thần kinh, ổn định cái chim. Hả? Và lập cái thần thủy, cái đứt miếng nó cũng chảy ra ngoài đó. Rồi phương pháp trị bệnh.
Cái đó là cái thần kinh cuối luôn.
Đó là châm cứu đó. Đó là châm cứu, những cái việc châm cứu không à. Cái việc châm cứu không à. Sức hồn là để đi tới sự sáng suốt. Mà sau sự sáng suốt phải học. Cái học đó là đi tới vô cùng tận mới kêu mình giải thoát. Tôi phải tự giải thoát rồi thôi, tôi không học nữa, cái đó không bao giờ có sự giải thoát. Cái tiêu chuẩn được xuất hồn là mình phải đi xa ở bên trên dòm thấy mình ngồi đó mới kêu một tiêu chuẩn xuất hồn. Còn ngồi và thấy này thấy kia thấy nọ, cái đó cái vía thôi. Còn mình đi rõ ràng từ ở trên kia mình dòm thấy mình, đó là xuất hồn. Đắc đạo là đắc đạo là khi mà hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, khi mà hiểu đạo, đắc là hiểu đạo vậy thôi. Chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi, anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo, mình hiểu đạo. Cái đó mình đó với mình tu đó là mình gom về thánh thai rồi. Cái tập thánh thai bắt đầu mình cứ trực lưu thanh rồi. Không, mình cứ việc làm tới để nó chỉ lưu thanh và cái trực không còn nữa. Còn nếu mình ngưng á, thì cái trượt nó lắng cái thanh.
Rồi trong đó nó theo như con nghĩ á, xuất hồn nghĩa là chạy cho ngày mình xuất hồn. Thì mỗi ngày mình tu, mỗi giờ, mỗi giây thì mình đều tiến triển mãi. Cái liên tục chứ không thì bị gián đoạn. Theo con thấy, thì bọn đạo cũng nói là xuất hồn. Nhưng mà khi hỏi thì nói là lúc rồi xuất hồn.
Đó là cái chưa có trọn lành tiến tới. Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi, nó không có nói chuyện lung tung nữa, hết rồi. Đụng tới là nó phân chân lý, đụng tới là nó phân rõ rệt, không có trội sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trội sụp, cái vía học tập rất lâu à, nó thuộc về phàm mà, nó khi lên khi xuống tùy theo cái hoàn cảnh. Nó còn sân, nhưng mà sân trong lúc hữu dụng. không có sân trong lúc vô dụng. Còn người phàm á, nó sân mà vô ích. Một cái sân đó là giáo hóa. Cũng như bây giờ cha chửi tôi đó, sân cách hữu ích. Nên sân rầy để đưa nó lên. Đó, vậy đó. Sân đó là tranh chấp của Thượng Đế mà. Tranh sân của người phàm thì chưa được, phải lo luyện, phải lập hạnh. Không xuất hồn nhưng phải lập hạnh. Phải lập hạnh nó mới kiện toàn. Nhưng mà có cái sân đó để làm bài, ra bài cho nó, bản thân nó học. Nhiều khi mình xét thấy là nó sân, không phải nó sân. Mình thấy nó sân nhưng nó không phải sân, nó đang học cái bài gì đó để cho nó hiểu nó nhiều hơn. Và những cái sân của người khác muốn xâm chiếm nó thì nó phải sử dụng cái đó để nó giải tan luôn. Nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái đó xuất hồn. Nhẹ như vậy thì xuất hồn. Khi mà mình trở về, nó sáng cũng như cái tivi chớp cho lộn lại cho mình thấy rõ ràng. Cũng đồng xuất hồn, nhưng mà cái trình độ học pháp ở bên trên chưa đầy đủ. Bên ở trên nó có nhiều lớp lang, không phải xuất ra là yên đâu. Nhưng mà phải học đầy đủ và có cái nhiệm vụ làm việc nó mới ra vô dễ dàng.